This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần vào lúc 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị, Câu chuyện đầu tuần là chương trình chia sẻ những thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại dựa trên quan điểm kiến thức và ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đến từ tiểu bang Florida. Và thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế, phục vụ nhân dân đại công ty Hoa Kỳ như là General Motors, AT&T và IBM. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin mến chào anh Dũng Nghiêm và ban điều hành của Dallas, Texas, cũng như tiện đây, cũng như là tất cả quý vị có cơ hội để nghe chương trình này. Và cũng tiện đây nhân dịp đầu năm sắp tới thì tôi cũng xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an lành, sức khỏe thật là dồi dào và chuẩn bị được thay đổi mới trong cái sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Vâng.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Ngày hôm nay đúng là một cái ngày đặc biệt, là một ngày lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump. Hiện giờ thì đang bên Washington DC, đang ngay bên trong hội trường của tòa nhà Quốc hội là đang diễn ra cái lễ nhậm chức của ông. Không chắc là bây giờ cũng vẫn đang tiếp tục phải không, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương?
Vâng, thì bắt đúng 12 giờ ở đây đó, tức là chúng ta đang nói chuyện đó, thì lễ nhậm chức của Tổng thống Trump đó mới đúng 12 giờ, là tức là ông sẽ tuyên thệ trên hai quyển thánh kinh. Nhưng mà vì phục vụ đồng bào ngày hôm nay tại Dallas, tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị thay vì theo dõi cái chuyện đó, bởi vì tôi cũng theo dõi chuyện đó sau này cũng được. Tất cả những cái chuyện ông ta nói chuyện thì tôi nghe trong cái bài nói chuyện ngày hôm qua ở tại Capital One Arena tại Washington DC, thì cũng có khá đầy đủ quan.
Vâng, thì bây giờ đang là 11 giờ của tiểu bang Texas, cũng là đang 12 giờ bên Washington DC và cũng như ngay tại tiểu bang Florida của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Thì bây giờ sát nữa chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này. Thì bây giờ xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Lương tóm tắt những cái tin tức trong thời gian qua có gì đặc biệt không, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương?
Vâng, trong đặc biệt ngày bước qua tuần qua thì cũng nó nôm na đi thì tất cả là cũng dồn vào vấn đề lễ đăng quang của Tổng thống Trump, cũng như tất cả những sự gọi là thượng viện đã đưa ra vấn đề gọi là đã chấp thuận ra cho những nội các của ông Trump. Thì trong số đó thì chúng tôi thấy không có gì trở ngại hết, mặc dù là có sự bàn cãi sôi nổi về ông ứng viên của Tổng trưởng Quốc phòng, nhưng mà tất cả không qua hết rồi. Thì đây là một cái luận nội các rất là hùng hậu, có cả trên cả 10 ông tỷ phú trong đó nữa. Thì nói về tỷ phú thì tôi cũng xin thưa với quý vị là trong tuần qua thì cổ phiếu lên mạnh, rất là mạnh, và sẽ lên cao hơn nữa, đặc biệt là TikTok sắp sẽ đưa ra vấn đề làm cho private đầu tư hỗn hợp của nước Mỹ với họ nữa. Thì cái điều này rất là tốt cho nước Mỹ, bởi vì cũng như nói về đầu phiếu vấn đề mà cổ phiếu đó, thì tôi cũng xin nói thêm cho quý vị là những vị tỷ phú đó họ đã hợp tác rất là mạnh mẽ với Tổng thống Trump, bởi vì họ thấy cái nền tương lai của kinh tế, một cái đường lối đi của nước Mỹ nó sẽ mạnh không những chỉ cho nước Mỹ mà cho thế giới nữa. Nên đó là những vị tỷ phú họ sẵn sàng hợp tác mạnh mẽ, chứ không phải hợp tác lớn. Trong sự mạnh mẽ đó thì chúng ta thấy ông Elon Musk á, là cái người mà gọi là hợp tác dữ dội và cộng tác với Tổng thống Trump. Thì có những sự xuyên tạc không tốt về cái chuyện của ông á, là nói rằng là ông ấy áp phe để lại cho cổ phiếu ông đi lên. Thì tôi xin thưa quý vị đó, chỉ có người nghèo thôi. Chỉ có người nghèo thôi. Tôi nói thí dụ như mấy ông đời tổng thống, ông Clinton, Obama, Biden, Kamala Harris thì họ mới thèm tiền thôi. Chứ ông là tỷ phú giàu nhất hành tinh. Chúng ta đừng có nghĩ chuyện đó. Cái thứ hai là ông Trump cũng là tỷ phú như tỷ phú nhí. Nhưng mà tại sao ông Trump muốn sử dụng cái tài năng của ông Elon Musk? Tại vì ông Elon Musk ông phi thường quá giỏi đi. Nên ông sử dụng. Dùng để giúp cho cái nước Mỹ cho nó khá hơn. Thêm vào đó đó, ông Trump là tỷ phú đối với chúng ta, nhưng mà ông Trump là tỷ phú nhí trong cái đám tài phiệt. Do đó nên ông sẽ gặp những cái chuyện đụng chạm khi dễ ông bởi cái nhóm tài phiệt. Do đó Elon Musk là một tỷ phú đứng đầu nhất hành tinh, đứng vào như vậy đó sẽ làm cho ông Trump tắt chặn cái đầm lầy ở cái Washington DC, tức là trong nước Mỹ đó, nó dễ dàng hơn. Đó là điều tôi nói. Còn vấn đề mà nói là ông Trump, ông Biden, ông, xin lỗi quý vị, ông Musk á, nó phe để mà làm cho cổ phiếu ông lên này, tôi xin thưa quý vị đó, ông Trump quyết định sẽ khai thác dầu hỏa, khai thác dầu đen đó, vàng đen đó, để cho nước Mỹ cái mục tiêu là sẽ dầu lửa sẽ giảm giá ít nhất 50%. Trong khi đó ông Elon Musk ông chế xe điện không sử dụng dầu hỏa, tức là sẽ làm cho xe điện bị tai hại nhiều hơn nữa. Thì đó là cái điều làm sao quý vị nói chữ gọi là affair cho nó, cứ thấy nó một sự xuyên tạc vô cùng tai hại, vô cùng mà thiếu đỏ. Đây thì tôi kêu gọi tất cả quý vị, tất cả những chuyện mà gọi là để mà xuyên tạc cái chuyện ngoài đường đó, không cho không nên bàn tới. Chúng ta hãy nên suy nghĩ bằng những cái dữ kiện, và đây là điều quan trọng. Ok, điều thứ hai nữa mà tôi chia sẻ với quý vị đó, mặc dù ông Trump ông cố gắng kêu gọi tất cả vấn đề đoàn kết đó, thì bà Nancy Pelosi không tham dự. Tôi nói sao là bà là người gọi là xé cái bài diễn văn của State of the Union của ông Trump năm 2019 đó, không tham dự. Mà bà là người cũng bị té ở bên ở Đức đó, đến gãy xương ông đó. Cho đến là bây giờ phải bắt xương, bắt vít trong đó, bà đi không nổi. Thì bà không đưa ra comment là tại sao bà không tham dự. Nhưng cái vấn đề chính là bà có thể bà bị đau. Có thể bà hay còn bực bội ông Trump. Mà còn nếu mà trong cái bực bội của ông Trump thì làm cái sự hận thù, bực bội cho chính cá nhân bà thôi. Chứ còn ngày ra bây giờ Đảng Cộng Hòa nắm từ vấn đề thống đốc này, từ vấn đề lưỡng viện quốc hội này, cho đến về hành pháp này, mà là sự lực lượng rất là hùng hậu là bà không làm gì được hết á. Thì đây là cái sự tức của chị đã đem cái ân thù cho bực bội thêm cho bà thôi. Đó là cái điều tôi đã nói. Vâng.
Vâng, thì ngoài cái bà Pelosi là cựu chủ tịch Hạ viện không tham dự, thì cũng có tin tức cho biết rằng bà Michelle Obama là phu nhân của cựu tổng thống Obama cũng không tham dự luôn. Nhưng mà ngoài ra thì có tất cả mọi cái cựu tổng thống khác, Bill Clinton, Obama cũng như là George Bush đều tham dự cái lễ nhậm chức của tổng thống Trump. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, thì trở lại cái vấn đề hồi nãy, tiến sĩ có đề cập đến cái vấn đề là ông chính quyền nội các của tổng thống Trump có ông, ngoài ông Elon Musk là người giàu nhất hành tinh thì mọi người đều biết rồi, nhưng mà có những cái nguồn tin từ cánh tả, từ truyền thông cánh tả, và rất nhiều người họ nói rằng sau khi mà tổng thống Trump đắc cử đó, ông đưa vào cái nội các của ông toàn là tỷ phú, mà mục đích của ông là muốn làm giàu cho nhớ nhà Lào, giàu chứ không có lo gì cho nước Mỹ hết. Thì hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có giải thích cái lý do về ông Elon Musk rồi, nhưng mà ngoài ra có những tỷ phú khác, chẳng hạn là Vivek Ramaswamy đó, là một người đồng hành cùng với ông Elon Musk trong cái bộ hiệu quả chính phủ đó, và rất nhiều tỷ phú khác nữa giữ những cái chức vụ quan trọng. Thì trên quan điểm và ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, thì tiến sĩ có thể giải thích lý do tại sao mà trong cái nội các mới này rất nhiều tỷ phú, ông thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Lương?
Vâng, thì đó là cơ hội cho người dân. Như tôi trình bày đó, Đảng Cộng Hòa họ nói đó, những người giàu hoặc có tiền đó thì mới tạo công ăn việc làm cho chúng ta. Đây là điều chắc chắn. Và lý do mà đảng, tất cả những người tỷ phú hợp tác rất là nhiều không phải họ vì tiền. Họ là những người làm ra tiền là có tiền rồi. Nhưng mà họ hợp tác để làm gì? Để mà tạo công ăn việc làm, để tạo những phát minh mới, để đưa ra vấn đề những cái sách kháng kiến mới được đưa vào thị trường. Và đây là cái điều mà tất cả những người họ thành công họ muốn. Ngay cá nhân tôi cũng muốn như vậy nè. Tôi muốn làm cái vẻ được ăn cơm ngày hai bữa, mà tôi làm trong vấn đề gọi là production, tôi không thích nè. Tôi là research development, và đó là lý do tại sao mà tôi cảm thấy là cái đường đi của ông Trump rất là rõ ràng trong vấn đề mà làm cho các tỷ phú hợp tác. Và thêm vào đó là cũng như sự xuyên tạc nói là ông Musk, ông là người gọi affair với ông Trump để mà đưa công ty của ông lên. Ông Musk là người cũng đi ham tiền hoặc là này kia. Nhưng với tôi đó, tôi đã nhìn thấy, và tuần trước tôi có nói rồi, ông Trump ông quá khiêm nhường khi ông nói làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhưng thực sự đó, ông làm thế giới vĩ đại trở lại. Bởi khi nó làm cho Mỹ vĩ đại trở lại đó. Tại sao ông nghĩ đến chuyện mà Panama làm cái gì? Ông nghĩ chuyện là Greenland của Bắc Cực làm cái gì? Ông nghĩ chuyện là Giang Đá Đại làm cái gì? Ông nghĩ chuyện Trung Quốc làm cái gì? Khi ông nói là nói chuyện cả thế giới luôn. Và chúng ta biết rằng là cái bánh đó nó lớn như vậy đó. Chúng ta được áp dụng được cái khía cạnh của Đảng Cộng Hòa đi kỳ này cho nước Mỹ và nói chung cho thế giới đó. Thì chúng ta sẽ thắng và chúng ta sẽ thành công. Và ngoài ra thì những người chống đối, tôi nói thật đó, giống như những người câm thôi. Những người điếc, người không có cái đầu thôi. Thì họ thất bại thì để cho họ thất bại. Đó là cái điểm chúng ta sẽ forward, không thể tất cả hoàn toàn được hết. Nhưng mà với những dữ kiện chúng ta sẽ thành công bởi vì chúng ta có cái đầu. Chúng ta sẽ nghĩ suy nghĩ. Còn ngoài đó là thành phần là tôi không kể công đến anh. Bởi vì đó là mất phí thời giờ của chương trình của các anh. Vâng,
vâng, đúng rồi thưa quý vị. Trong nội các của Tổng thống Trump có rất nhiều tỷ phú, thì giống như hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có phân tích cho quý vị đó. Những cái tỷ phú này họ vào khi mà ông Trump bổ nhiệm thì họ đã tỷ phú rồi. Cho nên họ không có vì tiền, họ làm việc nước, họ làm việc cho quốc gia, thì họ chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc thôi, chứ họ không có lo công việc kiếm tiền. Chứ còn những cái chính trị gia khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà những cái tỷ phú này họ đã giàu sẵn rồi. Thứ hai, những cái đầu óc của những tỷ phú này, họ đã là tỷ phú, tức là theo ý Dũng Nghiêm là cái đầu óc họ rất là giỏi, họ biết cách là làm việc và họ biết cách tính toán mang lại cái lợi ích cho quốc gia Hoa Kỳ. Ngoài ra thì trở lại cái ngày hôm nay là ngày đăng quang của Tổng thống Trump, thì sau ngày đăng quang này thì tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có thể phân tích cho mọi người biết rằng thế giới nó chuyển mình như thế nào không, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Lương?
Vâng, giống như chúng ta thấy đó, kể từ năm 1916, tức là 17 của Tổng thống Trump đặt cái nhiệm kỳ 1 đó, thì 4 năm đó chúng ta phải thấy rằng là cái chiến tranh nó không có, lạm phát đi xuống, ngay cả Covid gặp khó khăn, kinh tế ổn định cho nước Mỹ, dầu lửa lúc đó còn bên các anh rất là thấp hơn tôi, nhưng mà lúc đó bên tôi có vận động 70 gà lồng đó, thì bây giờ thì ông Trump cũng sẽ đem xuống 50% là cũng khoảng đó trong tương lai, trong tương lai gần là chứ không phải xa đó. Thì ông sẽ tiếp tục những cái đường đi mà tất cả những chuyện ông chưa làm, đó là điều thứ nhất. Mà khi ông tiếp tục như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong cái nhiệm kỳ một như vậy đó, thế giới run sợ nhưng mà đã chống ống đội. Trong cái chống đối đó, chúng ta phải nói có hai cái khối rất là rõ ràng là Trung Quốc, và đồng thời thứ hai nữa là tài phiệt Mỹ. Tại vì tài phiệt Mỹ là tài trợ cho Trung Quốc để họ bành trướng cái kinh tế đi thế giới. Và bây giờ đây đó, sau khi mà tìm cách ám sát dùng đủ mọi cách để mà hạ bệ Tổng thống Trump, cho ông không ra được nữa, mà với sự can đảm can trường của Tổng thống Trump, ông quyết định ông ra kỳ này thêm 4 năm nữa. Không những vậy đó, ông còn chuẩn bị cho JD Vance đó, tức là phó tổng thống đó, thêm 8 năm nữa cho cái sự thành công, cái đường đi cho cái nước Mỹ nó rất là rõ ràng, rất là mạch lạc, và là luôn luôn lãnh đạo thế giới bằng cái đường đi tiếp tục nối gót của ông sau này đó. Thì ông sẽ tiếp tục đi tới, và khi mà ông đi tới như vậy đó, trong thời gian trước khi mà càng hại ám hại ông tổng thống Trump bao nhiêu, muốn ông không ra làm tổng thống bằng mọi giá đó, thì kể cả sự sát hại đó, thì bây giờ họ phải đối diện với sự thật. Sự thật là cái gì? Sự thật là tổng thống Trump làm tổng thống, thì ông tiếp tục mình đi đường đi của ông, và với cái khả năng của ông, với cái trách nhiệm của ông, với cái tinh thần và cái mục tiêu của ông đó, nước Mỹ là lớn mạnh trở lại, thêm vào đó ông làm cho cả thế giới tự do luôn đó. Thì chúng ta phải thấy có những điều mà những nước cộng sản như Nga, Xô, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đó, và cái những nước cộng sản nhỏ bé như Việt Nam của chúng ta là phải đối diện với sự thật. Cái sự thật đó là cái gì? Là vấn đề chính là ông đã không nhượng bộ. Cái đôi chắc chắn là như vậy. Và cái phần thắng là trong cái tay của ông luôn. Nên đừng có nghe lời những cái chuyện mà xuyên tạc đó. Ông Mỹ sẽ nhượng bộ Iran cho thế này thế kia. Nhưng quý vị không hiểu rằng khi cái đầu óc họ đã nghĩ đến chuyện là phải dẹp bỏ cái xã hội chủ nghĩa, mà ông Trump trong cái vấn đề thất bại cái kỳ xếp đặt của năm 2020 đó, để đưa cho ông Biden lên đó, thì ông Biden như tôi nói trình bày với quý vị đó, là ông đã không có khả năng. Ông chỉ làm cho nước Mỹ tệ hại để thế giới nó loạn. Và chúng ta thấy rõ ràng 4 năm qua thế giới nó loạn. Không phải chỉ có thế giới loạn mà nước Mỹ cũng tệ hại luôn. Mỗi một đầu dân của Hoa Kỳ nợ nần bao nhiêu tiền để dành tiêu đã hết. Thêm vào đó mỗi cái thẻ tín dụng, trung bình mỗi thẻ tín dụng nợ $6,000. Đó như vậy ông còn tung tiền ra, ông cho tiền học bổng, ông cho tụ đứa tiền làm, ông làm cho cái số tiền, cái tăng trưởng của tăng phi phạm của nước Mỹ lên 6.000 tỷ nữa. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy là cái sự thật mà bây giờ ông Trump, ông gặp cái sự khó khăn. Nhưng mà trong sự khó khăn đó, ông lấy lại được không? Tôi xin thưa là quý vị được. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì với khả năng của ngay cả cá nhân chúng ta thôi đó, là làm nhiều mà tôi ít. Chưa kể đó, ông là một thương gia nữa. Ông bây giờ ông trở thành chính trị gia nữa. Thì ông thuế mấy cái nước ngoài để ông bồi đắp lại cho nước Mỹ nữa. Nếu mà tôi phải lợi dụng tao là tôi phải chết. Mình vấn đề chính phải hợp tác để làm ăn. Và đó là lý do tại sao mà quý vị thấy đó. Bao nhiêu công ty của thế giới, ngoài vấn đề họ đã phát triển riêng cho quốc gia của họ đó, họ đã đóng góp thêm vào nước Mỹ để mà đầu tư tại nước Mỹ đó. Như tôi nói thí dụ như Japan Bank đó, Nhật Bản đó, họ đóng 200 tỷ đầu tư vào nước Mỹ. Và mới đây thằng TikTok cũng vậy. Ông Biden là người gọi là đóng cửa cho nó tại vì nó lũng đoạn nước Mỹ. Nhưng mà người lại ông Tổng thống Trump ông bảo, ấy, giữ đó. Ông cho TikTok 90 ngày để làm gì? Để mà tổ chức một cái sự hợp tác thương mại giữa TikTok và nước Mỹ nữa. Điều chứng tỏ có nghĩa là nước Mỹ sẽ làm chủ ít nhất là 50% cái TikTok. Bởi vì cái potential của TikTok nó cao lắm. Nếu ảnh hưởng mà để mà không nguy hại thì bây giờ đem một nửa phần trăm step nó vô đó để họ kiểm soát control cái TikTok thôi. Thì đây là cái dịp mà nếu những người chơi cổ phiếu đó thì bỏ một ít tiền mua TikTok trong tương lai khi bắt đầu nó có cổ phiếu, tại vì 50% sẽ là nó nằm ở bên nước Mỹ. Đó là cái điều tôi chia sẻ với quý vị thấy. Ngoài ra quý vị thấy cái ảnh hưởng của ông Trump có hay không? Thưa quý vị có ở chỗ nào? Quý vị thấy ông chỉ nói ra thôi. Đến ngày 20 tháng liên từ ngày này đó mà Hamas với lại Do Thái mà không có bắn đó, là sẽ phiền với ông. Quý vị thấy rõ ràng không? Mọi chuyện nó xảy ra rồi. Mà ông biết được chuyện đó là tại sao? Tại vì Trung Quốc và Ba Tư, tức là Iran đó, là những người lũng đoạn cái nền kinh tế của nước Mỹ, thế giới không được. Họ đã tạo chiến tranh để rồi muốn ông Biden ngồi vào xếp lại thứ tự hòa bình cho thế giới. Và bắt rồi họ, Trung Quốc họ sẽ ép buộc nước Mỹ đó, ông Biden đó, phải tung ra cái mở cửa kinh tế để mà chia không những kêu hòa bình chung mà phải chia thịnh vượng chung đó. Và đây là cái điều mà họ đã xếp đặt không được. Bây giờ ông Trump ông lên lại, ông thấy được cái thủ đoạn của hết này. Và rồi đó, bây giờ thì họ phải đối diện với sự đối xử của ông Trump như thế nào, làm việc ngồi với ông Trump như thế nào. Một người, một lĩnh vực nữa tôi nói rằng ngoại giao cũng vậy. Thì về thấy ông Rubio là người lúc trước bị Trung Quốc trừng phạt, không cho ngoại giao, không cho đến Trung Quốc, không cho làm đủ trò này kia. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Ông là tổng thống ngoại giao. Trung Quốc là phải cầu một đêm mong hôm qua nữa là khác. Để mà nói chuyện nữa là khác. Chứ thấy rõ ràng không? Thì đó là những cái chuyện để ông đập lưng ông. Cái vấn đề tính toán của nó sai bét này. Mà tại sao ông chỉ sai bét? Tại vì cái đầu óc mờ ám, đầu óc u ám thì nó sai bét thôi. Nó giống chúng ta trong cái xã hội cũng vậy thôi. Những người láo lép tự nhiên mọi chuyện nó lòi ra. Thì đây là cái chuyện mà tôi xuyên cái vị đó. Chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta làm việc với nhau cũng như tin tức cũng vậy. Nó phải có dữ kiện. Và khi có dữ kiện như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn thành công và chúng ta đường cứ đi. Còn ngoài ra cứ lèo lái có thể mờ ám chuyện này chuyện kia siêu vẹo rồi lúc nói trước quên sau. Bởi vì nó dối mà, nó phải dữ kiện thì nó dối. Thì chính vì vậy nên nó đâm ra cái chuyện gọi là nó tin tức là lệch lạc. Và đây là cái điều mà cộng đồng chúng ta lay hoài bởi vì cái thành phần bê bối đó nó kêu anh. Vâng.
Vâng, cảm ơn. Thì đúng như như là tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có nói đó, thì Tổng thống Trump khi mà chưa có là Tổng thống chính thức, chỉ là mới có đắc cử thôi, mà đã làm cho cái cuộc chiến tại Hamas, đó, Trung Đông, đó, vùng Gaza, nó đã thành công rồi. Khi mà ông tuyên bố mạnh miệng trước ngày nhậm chức của ông, mà nếu không giải quyết chuyện này thì quý vị sẽ thành bình địa hết, sẽ bị trở thành địa ngục hết, thì bây giờ cái chuyện này đã thành công. Nhưng mà còn với cái cuộc chiến Ukraine và Nga thì sắp tới theo ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương thì Tổng thống Trump sẽ giải quyết như thế nào thưa anh?
Vâng, bên Đông Âu đó, chiến tranh tôi gọi chiến tranh Đông Âu đó, và đồng thời tôi nói luôn cả Âu Châu luôn. Tổng thống Trump á, ông là một thương gia, ông không nào để cho thằng Ukraine á mà gọi là tạm thời ký những cái chuyện mà để cho Nga họ qua mặt như sinh năm 2014 được hết á. Và đó là sao mà ông sẽ có kế hoạch dài hạn với lại Ukraine. Và đó là do tại sao khi mà ông lên làm tổng thống đó, chúng thấy NATO quốc phòng không có đóng góp gì hết. Ông bắt đóng góp 2%, bây giờ ông làm nó 5%. Nhưng tôi không tin 5% sẽ xảy ra. Nhưng mà 2%, 3% sẽ xảy ra. Đó là cái điều tôi chia sẻ cái yếu tố để cho quý vị thấy đó. Yếu tố thứ ba nữa là ông đổi mua luôn cả Greenland. Tôi biết là ông sẽ thành công được Greenland. Nếu có thì giờ chúng ta sẽ phân tách. Nhưng mà tôi biết ông sẽ thành công được Greenland. Và nếu mua Greenland á, thì ông không phải đóng quân ở chỗ nào trong Âu Châu nữa. Nhưng mà ông sẽ bảo vệ Âu Châu rất là rõ ràng. Thêm người nó trở lại vấn đề chiến tranh của Đông Âu, tức là Nga với Ukraine đó. Nga vẫn kiệt quệ thôi. Putin đã cố gắng qua gặp Nga, đưa cái sứ giả cao cấp qua gặp Nga, gặp Tổng thống Trump trong giờ năm vừa rồi để đưa ra một cái khẩn khoản hay là một cái sự nhượng bộ tối đa nào mà không làm sao không mất mặt được Putin thôi. Nhưng mà tôi nhìn thì tôi thấy là Putin không có còn gì để mà cho ông Trump phải nói. Thì ông bảo ông gặp, nhưng gặp như với tôi á, cái phần thắng sẽ nằm trên Ukraine. Tại sao tôi nói như vậy? Là một doanh nhân á, ông sẽ dùng Ukraine để mà tái thiết trong 4 năm qua sự tệ hại cho Ukraine quá nhiều rồi. Thì sự tái thiết đó sẽ mang được biết bao nhiêu lợi ích cho nước Mỹ. Mà nó bảo Ukraine có tiền không? Có tiền. Tại sao tôi nói như vậy? Cái tiền thứ nhất họ có thể dùng cái tiền của Nga để mà trả cho cái tàn phá của Ukraine. Cái thứ hai nữa là cái gì? Là Nga cũng có, Ukraine cũng có rất nhiều tài nguyên. Công ty Mỹ nó sẽ khai thác tài nguyên của Ukraine để rồi trả nợ dần cho Mỹ. Thì trong giai đoạn đó thì nước Mỹ họ sẽ bảo vệ Ukraine, bảo vệ những công ty của Nga, của Mỹ tại Ukraine để mà giữ cho cái nền kinh tế của Ukraine được phát triển, cũng như sự an ninh của Đông Âu, của Âu Châu hoặc nói chung là của Âu Châu cũng được an toàn. Và thêm vào đó nữa, ông sẽ xúc tiến vấn đề mua Greenland thì Âu Châu sẽ được ổn định thôi. Đây là điều chắc chắn tôi sẽ thấy nó sẽ xảy ra là như vậy. Chứ ngoài ra là Ukraine không thể nào mà bị thua cuộc trong kỳ này được hết á. Tuy nhiên vấn đề chính là cả hai quốc gia đó trong vòng 4 năm trời chết cả ít nhất 1,5 triệu người. Thì tôi thấy đây là cái sự thương tâm. Mà bây giờ nó qua rồi cứu họ lại không được nữa. Thì chúng ta lúc tiến tới thôi để mà lo cái vấn đề trong tương lai thôi. Thì cái tương lai thì cái đường đi của Tổng thống Trump thì tôi thấy rất là rõ ràng. Ông sẽ tạo cái sự thịnh vượng và không những cho nước Mỹ mà cho thế giới. Và trong cái thịnh vượng của ông và trong cái kinh nghiệm của 4 năm trước khi ông lãnh đạo đó là thế giới không có chiến tranh. Thì bây giờ tương tự sẽ là như vậy. Nga với lại Ukraine cũng sẽ phải giải quyết cái chiến tranh đó anh. Đúng không?
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Lương. Thì ngày hôm nay á, trong cái lễ nhậm chức của Tổng thống Trump á, có ông Phó Chủ tịch Trung Cộng là Hàng Chính tham dự nữa. Thì Dũng Nguyên có hai câu hỏi dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Thứ nhất là tại sao Trung Quốc đang rất cần Mỹ, nhưng mà ông Tập Cận Bình, ông Chủ tịch Tập Cận Bình lại không đích thân tham dự mà cử Phó Chủ tịch. Cái thứ hai nữa là sau cái việc mà Trung Cộng cùng với Đài Loan cùng tham dự cái lễ nhậm chức của Tổng thống Trump này, thì cái sự việc mà căng thẳng giữa Trung Cộng và Đài Loan từ trước giờ thì sau này nó như thế nào, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương?
Vâng, cái câu hỏi rất là hay. Thứ nhất á, chưa có một cái thông lệ nào mà nước Cộng sản qua giữ lễ đăng quang của nước tự do hết. Thật là công nhận mà, hai bên thù địch với nhau mà, không có. Cái điều thứ hai nữa là ông Tập Quỳnh là ông chủ tịch nước, mà bây giờ ông đưa người mà cao cấp thứ hai, tức là phó chủ tịch nước đi qua, là cái việc nó cao như thế nào rồi. Một phó chủ tịch đi qua đó, lại ngồi chung giữ lễ đăng quang với lại Đài Loan nữa, thì quý vị thấy chuyện nó xảy ra là gì? Trung Quốc phải ngầm hiểu mà rằng dưới sự lãnh đạo của Trung Tâm đó và phải chấp nhận Đài Loan nữa, ngồi với người ta mà giống như bên đó tôi nói là bây giờ qua dự lễ đăng quang của Tổng thống Trump nó công nhận Tổng thống Trump đúng không? Mà tại sao làm được như vậy? Và tôi đang trình bày với quý vị là Đài Loan là một quốc gia của Mỹ, là nói chung là của thế giới tự do từ xưa đến nay, và họ đã phát triển hợp tác với Mỹ trong vấn đề thế giới tự do, và nước Mỹ luôn luôn giúp đỡ để đưa những cái vấn đề cơ hội đến cho mọi người, rồi ngay cả chúng ta trên nước Mỹ thôi. Nếu chúng ta hưởng trợ cấp chúng ta không thành công, nhưng mà chúng ta đi làm việc dù là không có công, không có việc biết tiếng Anh, tiếng Âu gì, chúng ta vẫn thành công được như thế. Thành công là tức là không tôi phải lên ông này bà nọ, nhưng mà điều chắc chắn là cái sự khá giả của người ta hơn những người khác. Nôm na là những người hưởng trợ cấp không ai bao giờ thành công được hết. Kể cộng sản, không có nước nào mà cộng sản mà dân giàu nước mạnh được hết, dân nghèo đói cũng đúng không? Đó là cái điều chắc chắn. Thì trở lại vấn đề, khi mà cái chuyện nó xảy ra thì như vậy rồi đó, thì ông Trump là cái người mà đã đưa ra và ông Trump đã làm ra quyết định, và Tập Cận Bình với ông Trump đã gặp nhau, đã nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Trong đó ông Trump có nói là ông nói chuyện về Nga, ông có nói chuyện về Đài Loan, ông nói chuyện về kinh tế nào đó. Thì ông có nói, ông chỉ đưa ra mấy cái điều đó thôi. Thì điều chứng tỏ là gì? Là ông nói một là một, hai là hai. Mà nếu mà bên kia mà xỏ lá thì ông đã chết với ông bên nào. Mà rằng tại sao tôi nói như vậy? Tại vì nghiêm khi một Tập Cận Bình đã biết được cái tính của ông Trump rồi. Họ đã qua gặp ông Trump lúc đó và tại Mar-a-Lago hai người đang ăn cơm đó, ông đó bắn 59 quả đại bác vô tamarack vô trong Syria. Và ông biết là Syria tệ hại, vì Syria sụp đổ, nó cứ thấy nó đang thì làm cho ông Tập Cận Bình nốt ăn nốt không được đó. Rồi Tập Cận Bình biết vậy về việc đó ông Trump một cách rất là nhượng bộ, mà cửa cấm hành ra để mà đón ông. Ông muốn đập là ông đập à? Ông đập là ông đập à? Thì bây giờ uống gì sau này, từ cái 2-4 năm mà bị tự đạt rồi, ông biết là tung vọng. Và nhóm tài phiệt là đầu dây mỗi giờ muốn hại ông, muốn giết ông mà. Thì đừng có nghĩ rằng là ông thả bỏ cuộc. Đây là điều chắc chắn mà tôi dám nói cho quý vị như vậy. Và đây là điều mà tôi phải nói là Rubio là một người cũng là sinh ra một chế độ cộng sản nghèo đói như Việt Nam của chúng ta. Và bị block bây giờ. Cấm vận động làm đủ thứ đối với ông, mà bây giờ ông là tổng thống Mỹ thao giao nữa. Thì thêm vào đó chúng ta thấy rằng là cái nội các của ông Trump đó, nhắm vào Trung Quốc nhiều hơn, bởi vì đó là cái rễ mà Việt Nam mình có câu là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cái thứ hai nữa là gì? Đánh đập rắn là đập tận đầu thôi. Thì ông Trump kỳ này chắc chắn là ông sẽ dùng Rubio, sử dụng cái mũi chùi để mà đập những thằng tàu, chứ không phải quốc gia nào đó trên thế giới. Nga và tàu, hai quốc gia đó, tôi phải nói thẳng đó, họ là thùng lũng cơ đó. Chính vì vậy khi mà đến năm 2022 họ gặp nhau đó, và muốn đánh Ukraine 72 tiếng xong thì Tập Cận Bình sẽ lấy Đài Loan. Nhưng mà khi mà Nga không lấy được Ukraine thì Tập Cận Bình biết đâu, vũ khí của mình không đánh nổi. Không đánh nổi Đài Loan nó phải chuẩn bước thôi. Và ngay đó, sau đó đó, thì quý vị thấy rất là mọi chuyện nó xảy ra đó. Thì cái sự tệ hại nó xảy ra cho cái xã hội chủ nghĩa, cho Trung Quốc. Và dù là Trung Quốc họ giúp đỡ cho Nga Xô trong cái vấn đề gọi là ngầm đó. Và bằng chứng là bây giờ họ đầu tư nhiều vào trong Nga Xô. Nhưng mà cho đến giờ này thì hai bên cũng là môi cũng là canh không lành, canh không ngọt với nhau. Đó là điều mà tôi thấy rõ ràng. Và trong tương lai thì chúng ta sẽ thấy nhiều điều mà một sẽ xảy ra giữa xã hội chủ nghĩa và thế giới tự do. Vâng, đó là chắc chắn.
Vâng, rất tiếc thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, còn rất nhiều điều muốn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương chia sẻ. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào, quý vị cũng có thể nhắn tin đến số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Dũng Nghiêm sẽ chuyển những câu hỏi của quý vị đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương trong cái chương trình Câu Chuyện Đầu Tuần kế tiếp vào lúc 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần nha quý vị. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương và xin chúc quý tiến sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an, tiến sĩ.
Vâng, tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và đã cho tôi cơ hội để chia sẻ tất cả mọi cái ý kiến của tôi và những dữ kiện mà tôi nhận được đến với quý vị. Vâng.
Vâng, xin chào tiến sĩ, xin hẹn gặp lại chương trình lần tới. Đi ra đi ra đi ra đi, lên chót vót bóng núi, reo hò reo hò reo hò reo hò reo, ta đứng đón gió mới. Đi ra đi ra đi ra đi ra đi, khi sóng gió.